Chương 59. Quế Thư mỉm cười, Hoài Giả Hoạt đánh bá tước mấy cái, mọi người cười ầm lên. Sau đó, Quế Thư đứng dậy, cầm cây tỳ bà, nhẹ nhàng nắn phím rồi hát. Nào hay kẻ nọ bạc tình, để ta dò dỏ ngày xanh đợi chờ. Gương loan bụi đóng mờ mờ, thẹn thùng trăm ngọc hững hờ phấn son. Làng mi vắn nét xuân sơn, chỉ còn thấy nét giận hờn mài châu. Bá tước ngắt lời, dầu sao thì chuyện của nàng cũng tạm yên rồi, còn buồn rầu oán trách làm gì nữa. Quế Thư cười bảo, đồ quỷ, đừng có ăn nói bậy bạ, có để người ta hát không? Đoạn hát tiếp, nhớ nhung làm biến lên lầu, thấy liễu xanh chỉ thêm đau mối tình. Bá tước bảo, ruột đứt thì lòng mới đau, chứ mối tình mà đau khỉ gì? Mà nếu có đau thì để ta chữa cho. Quế Thư bước tới, thẳng cánh giáng vào đầu bá tước mấy cái giá quạt nên thân, rồi lại hát bài khác. Bên sông U Tĩnh, trăng chiếu mênh mông, một mình ngồi tựa bình phong, ngoài trời lạc lõng cánh hồng cô đơn. Hồng kêu như gọi cơn buồn, đĩa dầu càng cạn càng tuôn mạch sầu. Ngủ đi để quên mau, ngủ không được chỉ thấy lòng đau. Bá tước cười, làm sao mà ngủ không được? Ở nhà thì ngủ không được đã đành, tới đây lại không ngủ sai như chết ấy à. Người ta lên Đông Kinh, chạy thầy, chạy thuốc cho mình, rồi mà còn làm bộ. Quế Thư kêu lên, dạ dạ, coi nhà ông họ Ứng này cứ trêu chọc người ta hoài à. Bá tước bảo, bây giờ thì nàng gọi dạ dạ ngọt xớt. Quế Thư không thèm nói, nắn phím hát bài khác. Suy đi nghĩ lại, sao vẫn thấy lòng trống trải. Người đâu rồi, người đâu rồi, sao để ta lệ sầu mãi mãi tuôn rơi. Bá tước ngắt lời, thôi để ta kể chuyện này cho mà nghe, chuyện này vui lắm. Ngày xưa có một người mắc tật đái dầm, hôm ấy vợ chết, anh ta phải nằm ngủ gần linh cữu, đêm đó lại đái dầm nữa. Sáng hôm sau mọi người tới, thấy quần anh ta ướt sũng cả, mới hỏi nguyên do. Anh ta trả lời rằng suốt cả đêm anh ta khóc lóc nên nước mắt chảy ra ướt hết. Có lẽ nước mắt của nàng bây giờ cũng là thứ nước mắt của anh chàng vợ chết kia thôi. Nói xong cười ha hả, Quế Thư chau mày bảo, đồ gì vô liêm sỉ, ăn nói nhơ bẩn quá. Đoạn lại hát tiếp, ta giận chàng, chàng giận ta, bởi chuyện không đâu, hai đứa cách xa. Giờ đây buồn thương nhung nhớ, giận mình lúc trước sao chẳng nói ra. Bá tước bảo, nàng hát chán bỏ sự, lời ca chẳng ra đâu vào đâu cả. Cái gì mà nói ra với chẳng nói ra, thôi nàng im đi, để ta hát một khúc hát nam cho mà nghe. Nói xong hát rằng: nàng ngồi đây nghe ta kể chuyện gió trăng, trong cõi đời này làm sao phân biệt giả chân. Người nào cũng kỳ khôi ranh mảnh, người nào cũng lo tính chuyện mưu sinh. Những nàng ca nữ chỉ biết tiền bạc, đâu biết ân tình, buồn chán đến hết nói, thà nhảy xuống sông xuống giếng mà chết phức theo làn nước xanh. Bá tước hát xong, Quế Thư tức quá phát khóc, tay Mồn Khánh bèn cầm quạt đánh lên đầu bá tước rồi cười: đồ chó chết, chí được, cái giỏi trêu chọc là không ai bằng. Đoạn quay sang bảo Quế Thư: cứ hát đi, mặc kệ hắn, đừng để ý gì hết. Tạ Hy Đại nói: nhị ca thật chẳng ra sao, tới đây ăn no uống sai rồi nói bậy bạ, coi chừng còn nói nữa thì bị đánh đến lỗ đầu ra đó. Quế Thư lại nắng phím hát rằng: ai cũng nói chàng là kẻ chí thành. Bá tước vừa mới định mở miệng nói đã bị Hy Đại bịt chặt miệng mà bảo: Quế Thư cứ hát đi, mặc kệ hắn, để ta trị hắn cho. Quế Thư hát tiếp: nào hay chàng là kẻ bạc tình, lòng nghĩ một đường, miệng nói một nẻo, hẹn hò ăn nói lanh quanh. Quế Thư ngừng hát, Hy Đại buông tay ra, bá tước nói ngài: nghĩ một đằng, nói một nẻo, như vậy mà lại hay, biết tin ai mà nói thật được. Quế Thư bảo: rõ ràng tổ mắc dịch, giờ dáng dại hình. Tây Môn Khánh và Hy Đại cùng cười, Quế Thư lại hát tiếp: vậy mà thệ hải minh sơn đều dối trá mà miệng nói nhân nhân, kẻ phụ tình còn đáng giận nào hơn, như vậy bảo sao ta chẳng buồn. Bá tước cười: buồn gì mà buồn, người ta có phụ tình đâu, nay mai người ta được kế tập chức tước chiêu tuyên thì hết buồn ngay. Quế Thư biết bá tước ám chỉ Dương Tam, con của Dương Chiêu Tuyên, nhưng cũng mặc kệ hát tiếp. Ngày tháng qua mau, biết bao giờ mới được gặp nhau, uổng công chờ đợi, nằm bên sông, gió mưa làm tỉnh giấc mộng sầu. Ôi kẻ bạc tình, kiếp này làm sao cho loan phụng hòa minh. Quế Thư hát dứt, Hy Đại bảo: thôi, bảo Thư Đồng nó cất cây tỳ bà đi, để ta mời Quế Thư một chung rượu, uống cho đỡ mệt, và cũng uống cho hết giận nữa. Bá tước nói: vậy thì để tôi tiếp thức ăn, tôi thù tiếp cũng không đến nỗi tệ. Quế Thư bảo: thối chữa, ai khiến ông mà tiếp ai, ông đánh người ta thì có. Hy Đại rót rượu mời Quế Thư ba chung liền, rồi quay sang rủ bá tước đánh cờ giải trí. Tây Mông Khánh đưa mắt cho Quế Thư rồi đứng dậy bước ra. Bá tước nói: đại ca có vào nhà thì xin nhờ nấu giùm ít trà ngon uống cho tiêu cơm. Ăn nhiều thấy tức bụng quá. Tây Môn Khánh bảo: nhà tôi làm gì có thứ trà đó? Bá Tước nói: đại ca đừng giấu chúng tôi. Lưu Học Quan ở Hàng Châu mới sai đem biếu đại ca. Chẳng lẽ đại ca xấu để dành uống một mình sao? Tây Môn Khánh cười, bước vào nhà trong, Quế Thư cũng theo ra. Sau dài gián cờ, Bá Tước thấy Tây Môn Khánh không trở lại, thì hỏi Quả Đồng: già người làm gì ở trong nhà mà lâu vậy? Quả Đồng đáp: không biết làm gì, nhưng chắc cũng sắp ra bây giờ. Bá Tước bảo: lạ thật, ra đâu mà ra? Đoạn quay lại bảo Hy Đại: Tả ca ngồi đây, để tôi vào tìm. Hy Đại rủ Quả Đồng đánh cờ. Bá Tước bước ra. Nguyên là Tây Môn Khánh đến phòng Bình Nhi thăm con, ngồi một chút rồi trở ra. Khi đi ngang qua ngôi nhà mát trong hoa viên thì gặp Quế Thư đi tới. Hai người ghé vào ngôi nhà mát ngồi nói chuyện. Quế Thư nói: nhờ gia gia thương mà sai người lên Đông Kinh lo việc giùm tôi, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi vẫn lo lắng không yên. Tây Môn Khánh vội nói: nàng cứ yên tâm, mai mốt tất có tin, việc gì phải lo buồn cho khổ thân. Bên ngoài gió thổi nhẹ nhẹ, còn chim quanh hót líu lo trên cành cây. Hai người đang trò chuyện thì Bá Tước đi tới gần. Bá Tước nghe như có tiếng người chuyện trò thì đứng lại nghe ngóng. Bước gần tới, Bá Tước nhận ra rõ giọng nói của Quế Thư và Tây Môn Khánh, bèn bước lại gần đằng hắn rồi bảo: hai người có chuyện gì mà phải kéo ra đây nói vậy? Chuyện gì bí mật đến nỗi không muốn cho ai nghe vậy? Nói xong bước vào ngôi nhà mát. Quế Thư có vẻ thẹn. Đồ quỷ, tự nhiên ở đâu tới làm người ta hết hồn. Bá Tước cười: việc gì mà sợ, có chuyện gì mau nói ra đi. Chuyện gì mà phải giấu, giả lại giấu cũng không được, có tôi tới nghe rồi mà. Tây Môn Khánh cũng cười: đồ chết tội thật, có đi ra để cho người ta nói chuyện không, đừng có phá đám. Bá Tước chỉ Quế Thư bảo: con nhỏ này cướm thật, có chuyện gì mau nói ta nghe, rồi xin xỏ ta tha cho. Nếu không, ta là lớn lên bây giờ, là các nương nương đều nghe thấy hết cho mà xem. Người sinh làm con nuôi, lại được cư ngụ ở đây, vậy mà dám ra đây trò chuyện riêng tư với gia gia ngươi hay sao? Quế Thư chỉ cười: đồ quỷ ở đâu đấy? Bá Tước cảm thấy mình không nên ở lại lâu, bèn bảo: được rồi, để ta đi. Nhưng mới đi được mấy bước thì quay lại bảo Tây Môn Khánh: trà cho chúng tôi đâu? Tây Môn Khánh cười: đồ mắc dịch, gì mà gấp vậy, để lát nữa không được sao? Bá Tước đi thẳng, Tây Mông Khánh trở về Hiên Phỉ Thúy, còn Quế Thư thì vào nhà trong. Tây Mông Khánh đang nói chuyện với khách thì Lý Minh tới lại chào. Bá tước hỏi: "Lý Nhật Tân từ đâu tới vậy? Có dò hỏi được tin tức gì không?" Lý Minh đứng dậy chắp tay thưa: "Quế Thư được che chở tại đây nên hai hôm nay trên huyện không thấy nói gì cả, chắc là còn chờ tin tức ở kinh." Bá tước lại hỏi: "Còn con nhỏ Tề Hương thì sao?" Lý Minh đáp: "Tề Hương thì vẫn tá túc tại nhà Dương Hoàng Thân, riêng Quế Thư được gia gia che chở tại đây, thật là không còn sợ gì nữa." Bá tước nói: "Đó cũng là nhờ ta và tả gia đây hết lời xin gia gia người giúp đỡ, nếu không thì đâu có được như vậy." Lý Minh nói: "Gia gia đây mà không che chở thì thật chẳng biết làm sao. Thím tôi đằng đó cứ lo sợ cuống cuồng, đâu còn tính toán gì được." Bá tước bảo: "Hình như ta nhớ là cũng sắp tới sinh nhật của bà thím ngươi rồi phải. Sao không làm tiệc rồi chúng ta tới chúc thọ?" Lý Minh đáp: "Các gia gia lo gì, đợi mấy hôm nữa công chuyện êm đẹp, tất phải có tiệc lớn, mời các gia gia tới chứ." Bá tước nói: "Vậy cũng được, để tới ngày đó rồi chúng ta sẽ ăn bù lại tiệc sinh nhật một thể." Đoạn rót một chung rượu đưa cho Lý Minh mà bảo: "Lại đây uống chung rượu, chúng ta uống cả ngày nay rồi, bây giờ không uống nổi nữa." Lý Minh vội bước tới đỡ lấy chung rượu rồi quỳ xuống mà uống. Hy Đại bảo cầm đồng rót tiếp cho Lý Minh uống. Bá tước bảo Lý Minh: "Nếu người chưa ăn cơm thì trên bàn đây còn nhiều đồ ăn, tới ăn đi." Hy Đại cầm đĩa thịt quay đưa ra, Lý Minh hai tay đỡ lấy. Bá tước gấp cho Lý Minh một miếng cá mà bảo: "Năm nay chắc người chưa ăn thứ cá này mới có đấy." Tây Mông Khánh bảo: "Sao không cho nó cả đĩa, để lại làm gì?" Bá tước đáp: "Để lát nữa uống rượu xong tôi còn ăn cơm nữa chứ. Mọi người không biết thứ cá bắt ngư ở Giang Nam này quý lắm, một năm chỉ có một lần, hương vị thơm ngon không thể tả hết được. Triều đình muốn ăn mà cũng không có đấy. Nếu không phải là đại ca thì thử hỏi ai có được thứ cá này." Đang nói chuyện thì Quả Đồng bưng ra bốn đĩa đồ ăn mới làm. Tây Môn Khánh chưa kịp đụng đũa thì bá tước đã lựa một đĩa đồ ăn ngon nhất trút ngay vào bát mình. Hy Đại bảo: "Nhị ca cũng phải chừa lại một chút ít cho tôi ăn nữa chứ." Nói xong cũng cầm một đĩa đồ ăn khác trút hết vào bát mình. Tây Môn Khánh cầm đũa gấp nhấm nháp, còn một đĩa thì cho Lý Minh. Lý Minh ăn xong lấy đàn tranh ra, vừa đàn vừa hát. Chủ khách ăn uống nghe đàn hát tới tối mới ăn cơm. Cơm xong ứng tạ hai người mới đứng dậy cáo từ. ứng bá tước nói, tôi biết là ngày mai ăn chủ sự mời đại ca ăn uống chắc đại ca bận, nên chuyện của Lý Tam và Hoàng Tứ tôi để ngày kia sẽ tính. Tây Môn Khánh gật đầu ứng tạ, hai người không cần đưa tiễn kéo nhau ra về. Tây Môn Khánh về phòng Ngọc Lâu nghỉ. Hôm sau Tây Môn Khánh dậy sớm uống trà ăn sáng xong thì đem theo thư đồng và Đại An cưỡi ngựa tới nhà Lưu Thái Giám ở cách ngoại thành 30 dặm. Trong khi đó ở nhà Kim Liên, Bảo Bình Nhi bỏ thêm ra 7 tiền cộng với 3 tiền của vợ chồng Kính Tế, sai Lai Hưng mua gà vịt và 1 bình rượu kim hoa về bảo vợ Lai Hưng làm món ăn. Xong xuôi, Kim Liên lên tìm gặp Nguyệt Nương nói, vợ chồng Đại Thư bỏ ra 3 tiền, Lục Nương bỏ thêm ra làm 1 bữa tiệc trong hoa viên, xin mời Đại Nương tới chứng giám cho. Nguyệt Nương cùng Kiều Nhi, Ngọc Lâu, Tuyết Nga, Đại Thư và Quế Thư vào hiên Phỉ Thúy trong hoa viên cùng mọi người dự tiệc. Sau đó mọi người lên ngọa Tuyết Đình trên ngọn Giả Sơn, vừa đánh cờ vừa uống rượu. Nguyệt Nương chợt nhớ tới Kính Tế bèn hỏi, sao hôm nay không có Hiền Tế dự tiệc? Đại Thư đáp, hôm nay gia gia sai chồng con ra ngoại thành đòi tiền từ Tứ, chắc cũng sắp về rồi. Lát sau Kính Tế về tới, vái chào mọi người rồi ngồi xuống cạnh vợ, đoạn thưa với Nguyệt Nương, Từ Tứ đã trả tiền rồi, gồm 5 gói, mỗi gói 50 lạng, cộng là 250 lạng, con đã đưa cho Ngọc Tiêu cất rồi. Mọi người lại tiếp tục uống rượu. Lát sau, Nguyệt Nương và Ngọc Lâu đánh cờ. Quế Thư ngồi coi, những người khác ra ngoài ngắm hoa cỏ trong vườn, chỉ có mình Kim Liên phe phẩy cái quạt trong tay, tới khu trồng chuối rậm rạp đằng sau Giả Sơn hóng mát, rồi vui bước hái những cánh hoa nở đẹp gần đó. Nào ngờ Kính Tế đã để ý theo dõi từ trước, thấy vắng người liền bước tới sau lưng nói, Ngũ Nương hái hoa gì vậy? Coi chừng gai đâm vào tai Ngũ Nương thì tôi đau lòng lắm. Kim Liên hơi quay đầu lại liếc Kính Tế rồi mỉm cười bảo, đồ quỷ ăn nói ổm ờ, gai đâm vào tai tôi thì việc gì cậu phải đau lòng? Ai khiến cậu chú ý? Cậu theo tôi làm gì, không sợ người ta thấy hay sao? À, mà cậu đã mua được khăn tay cho tôi chưa đấy? Kính Tế cười hì hì, rút mấy cái khăn tay trong tay áo ra đưa cho Kim Liên, rồi sáng lại mà bảo, khăn mua rồi đấy, Ngũ Nương tạ ơn tôi cái gì bây giờ? Kim Liên mỉm cười không đáp, chỉ nhẹ đẩy Kính Tế ra. Đang khi ấy thì Bình Nhi, Bồng Tố Quang đi ngang phía xa, có Nhũ Mẫu đi theo. Bình Nhi thấy Kim Liên tay đang cầm quạt thì tưởng là Kim Liên đuổi bắt bướm bèn gọi, Ngũ Thư Thư đàn bắt bướm đấy ư? Cho ca nhi một con chơi đi. Kim liền giật mình hoảng sợ, kính tế dội lẻn về phía sau, nơi có những bụi cây rậm rạp. Kim liền dội bước lại gần Bình Nhi rồi dò hỏi. Cậu kính tế đã đưa khăn cho thư thư chưa? Bình Nhi đáp. Đã đưa gì đâu? Kim liền bảo. Vừa rồi cậu kính tế gặp tôi, đã đưa cho tôi rồi. Nói xong, rủ Bình Nhi ngồi xuống một phiến đá dưới bụi ba tiêu, lấy khăn ra coi, nói dài ba câu chuyện. Bình Nhi bảo, nơi này mát mẻ quá, mà lại yên tĩnh nữa. Đoạn quay lại bảo Nhũ Mẫu Như Ý bồng Tố Quan về phòng, đồng thời sai Nghinh Xuân về lấy cổ bài ra đánh bài giải trí với Kim Liên. Nghinh Xuân đem một cái chiếu và bộ bài tới. Bình Nhi và Kim Liên ngồi trên chiếu đánh bài dưới khóm ba tiêu. Đánh được một lúc thì nghe Ngọc Tiêu đứng trên họa tuyết đình gọi, đại nương, có chuyện muốn nói với Lục nương kìa. Bình Nhi vội đứng dậy trở lên họa tuyết đình gặp Nguyệt nương. Kim Liên biết là kính tế đang trốn đâu đây vì không dám ra, sợ Bình Nhi thấy, bèn đi vào động đá trong giả sơn, thấy kính tế trong đó liền bảo, không có ai đâu, ra đi. Kính tế không chịu ra, lại gọi Kim Liên vào mà bảo, trong này có nhiều hoa đẹp lắm, vào mà coi. Kim Liên tưởng thật, bước vào định xem hoa, thì bị kính tế ôm chặt lấy. Trong khi đó, Bình Nhi lên tới họa tuyết đình, Nguyệt nương bảo, tôi và Quế Thư đều thua hết, Lục muội muội đánh thử với Tam muội muội mấy dáng xem sao. Bình Nhi chưa kịp trả lời thì nghe tiếng Tố Quan khóc, vội nhìn xuống khóm ba tiêu phía dưới, thấy Nhũ Mẫu đặt Tố Quan trên chiếc chiếu trải dưới khóm ba tiêu hồi nãy. Thì ra Tố Quan khóc, Nhũ Mẫu bồng ra tìm Bình Nhi, nhưng không thấy, bèn đặt Tố Quan lên chiếu mà dỗ. Bình Nhi thấy vậy nói, Cà Nhi đang khóc dưới kìa. Ngọc Lâu bảo, dưới đó có Ngũ Nương mà, lo gì? Nguyệt Nương bảo, thế thì Lục muội muội đánh với tôi vậy, để Tam muội muội xuống trong Ca Nhi cho. Bình Nhi bảo, nếu vậy thì phiền Tam Thư Thư bồng Ca Nhi lên đây giùm tôi vậy. Đoạn quay lại bảo Tiểu Ngọc, ngươi xuống cuộn chiếu và đem bộ bài lên đây. Ngọc Lâu và Tiểu Ngọc đi xuống chân ngọn giả sơn, tới dưới khóm ba tiêu, thì thấy Tố Quan đang giơ chân giơ tay khóc, không thấy Kim Liên đâu. Bên cạnh Tố Quan là một con mèo đen. Ngọc Lâu bảo, chắc là Ca Nhi sợ con mèo nên khóc đó, mà không biết Ngũ Nương đi đâu rồi. Kim Liên nghe vậy vội từ trong động đá bước ra cười bảo, tôi trốn trong này chứ đâu, vậy mà cũng không tìm thấy. Ngọc Lâu tưởng thật nên cũng không nhìn vào động đá làm gì, chỉ bồng Tố Quan lên Ngọc Tuyết Đình, Tiểu Ngọc cuộn chiếu ôm theo. Kim Liên cũng lo lắng đi theo, vì sợ Ngọc Lâu và Tiểu Ngọc nói mình vào động đá mà không có lý do chính đáng. Tới nơi, Nguyệt Nương hỏi, sao ca nhi khóc vậy? Tiểu Ngọc đáp, chẳng biết con mèo đen lớn ở đâu, tới làm ca nhi sợ nên khóc. Nguyệt Nương nói, để ca nhi sợ tội nghiệp không? Bình Nhi nói, có Ngũ Nương ở dưới đó mà. Ngọc Lâu bảo, Ngũ muội muội nói là vào trốn trong hạng động đá. Kim Liên áp đi, đâu phải ca nhi sợ mèo, chắc là đói mà khóc đòi bú đấy chứ. Bình Nhi bảo Nhũ Mẫu bồng Tố Quan cho bú. Trong khi đó, Kính Tế thấy không có ai, bèn lén trở ra đi mất. Trên này, Tố Quan không chịu bú mà cứ khóc. Nguyệt Nương bảo Bình Nhi, bồng ca nhi về phòng dỗ ngủ đi. Mọi người cũng ai về phòng nấy, gia nhân dọn dẹp các thứ. Kính Tế buồn bực về phòng, tâm hồn bị ám ảnh mãi bởi cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Kim Liên vừa rồi. Thưa các bạn, Kim Bình Mai, quyển 3 đến đây đã kết thúc. Xin các bạn cùng đón nghe tiếp quyển 4. Bây giờ, Dân Ngọc xin chào tạm biệt. Kính chúc các bạn và quý quyến an khang. Và bây giờ, Dân Ngọc xin hẹn ngày tái ngộ.